Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Bây giờ trên đường dây từ xứ Nhật Bản đã có học giả Đỗ Thông Minh. Xin kính chào anh Đỗ Thông Minh và chào anh Quang Hưng bên Dallas. Mời anh Minh ạ.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ xứ Nhật Bản, còn gọi là xứ Hoa Anh Đào, nhưng mà cũng có khi là gọi là xứ Phù Tan. Dạ vâng, còn ngày xưa thì Trung Quốc gọi là Ngoại Quốc hay Mỹ Quốc, tức là xứ của người lùn. Nhưng mà Nhật Bản khi viết thơ cho Trung Quốc, thì nói đây là xứ mặt trời mọc và Trung Quốc là xứ mặt trời lặn. Dạ vâng, xin kính chào quý khán giả.
Dạ vâng. Vâng. Dạ vâng, kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Dương Phục và quý khán giả. Nãy giờ thì không biết là người Nhật họ là người gì đây mà anh Đỗ Thông Minh kể ra nào là Hoa Anh Đào, xứ mặt trời mọc, xứ mặt trời lặn, vân vân và vân vân. Nhưng mà thực sự ra đó là, thưa học giả Đỗ Thông Minh, là người Nhật họ tự ví mình là người như thế nào ạ? Hoa Anh Đào, xứ Hoa Anh Đào hay là mặt trời mọc ạ?
Họ thì thực chất theo truyền thuyết tức là con cháu Thái Dương thần nữ. Dạ vâng, và cũng xin lưu ý một điểm là Nhật Bản không có quốc hoa, tức là giữa Hoa Anh Đào và hoa cúc thì cái giới mà coi như quý tộc vân vân đó thì lại dùng hoa cúc. Ví dụ như là hoàng gia Đảng Tự Do Dân Chủ và trên cái tổ thống hành của Nhật Bản đó thì quý vị sẽ thấy là in hình hoa cúc 16 cánh, và mùa thu này chính là mùa của hoa cúc. Chúng tôi thấy thì hoa cúc họ trồng cũng khá đẹp nhưng mà không có hương thơm, tiếc là không có hương thơm. Còn trên cái đồng tiền 100 yên thì chúng ta thấy là hoa anh đào, cho nên giống như Việt Nam mình, cho tới năm ngoái thì bắt đầu mới là chọn hoa sen là quốc hoa, chứ còn Nhật Bản thì vẫn không chọn hoa nào là quốc hoa hết. Và chim thì chim chỉ là coi như quốc điểu.
Kể ra cái xứ Nhật Bản có nhiều tên quá, mà cái hoa anh đào mà chúng ta ở đây cứ hay gọi là xứ hoa anh đào, nhưng mà thật sự ra thì anh Đỗ Thông Minh đã giải thích rằng là cái quốc hoa thì lại là hoa cúc chứ không phải hoa anh đào.
Không có quốc hoa. Nhưng mà hoàng tộc và quốc gia khi dùng thì hay dùng cái đó, không quy định là quốc hoa.
Thế còn cái chữ mà ngoại quốc đó gọi là người lùn thì chúng tôi thấy không đúng, bởi vì là những cái dịp mà đi sang Nhật Bản á, có dịp mà đi chung với anh Đỗ Thông Minh thì thấy người Nhật đâu có lùn anh. Chắc là hồi xưa đấy, như thế nào chứ cái thế hệ trẻ bây giờ họ cao lắm.
Ngày xưa ngoại quốc hoặc là lụy quốc, tức là xứ của người lùn, đó là chuyện ngày xưa. Và đôi khi ngày xưa người ta gọi là giặc lùn, đó là chỉ mấy anh Nhật này. Bây giờ thì họ cao lắm rồi, tức là so với một thế kỷ trước thì họ cao hơn 20 phân. Và tuổi thọ cũng hơn 20 tuổi, tuổi thọ hơn tới cỡ 25-27 tuổi đó, trong một thế kỷ thôi. Thành ra ngoài cái chuyện ngày xưa nha, không phải hôm nay nữa, thì ngày xưa là Nhật Bản là thần kỳ về kinh tế, nhưng mà thực ra họ cũng có một cái thần kỳ về phát triển cái về cao và tuổi thọ. Thì ngày hôm nay đó, Nhật Bản là một trong những dân tộc thọ nhất thế giới, và hiện tại Nhật Bản có 58.000 người trên 100 tuổi, 58.000 người chứ không phải là một vài trăm người.
Tại sao người Nhật vậy, thọ như vậy, có lý do gì không ạ? Anh Quang Hưng, có lần anh ấy bảo là tại vì người Nhật có cái lối ăn uống tập thể thao hay gì ấy, nhưng mà có đúng không? Tại sao họ thọ thế hơn những người của quốc gia khác?
Và trong những người thọ này thì lại người Okinawa là thọ nhất. Thì người Okinawa thì có lẽ họ cũng có, nguyên nó là một xứ riêng, tức là xứ lưu cầu, nhưng bây giờ thì nó hòa nhập. Nhưng mà có lẽ nhờ cái thiên nhiên, tuy là bão tố nhiều, nhưng mà có lẽ là xứ đảo cho nên cái thiên nhiên nó còn nhiều dành ra. Và một phần là cách ăn uống thì thưa với quý vị là nó cũng có một cái câu chuyện kể rằng sau Thế chiến thứ hai thì coi như là người Nhật cho phụ nữ kết hôn với người Âu Mỹ để mà được cao lớn to bé như bây giờ, nhưng thực ra không phải như vậy. Anh Phục đã qua, anh đi suốt ngày có thấy một người nào lai Âu Châu đâu. Thì thực ra cái vấn đề là khoa học và vấn đề là giàu có. Ví dụ như cái thời Thế chiến á, thì họ là phải nhập cảng chuối của Ấn Độ, của xin lỗi, của Phi Lịch Tân, giống như Đông Đức thì không có tiền mua chuối nữa. Thế thì nhưng mà ngày xưa thì một quả chuối chắc phải cắt tầm tư, còn bây giờ thì một nải chuối 4 quả thì cũng chỉ chừng 1 đô la mấy thôi. Thành ra trẻ em nó muốn ăn bao nhiêu thì nó ăn. Thành cái lượng đó, về ăn dinh dưỡng đó, nó tăng. Và thứ hai nữa là cái vấn đề họ kiểm soát rất là kỹ cái vấn đề thực phẩm. Thành ra những cái nhà ăn lớn họ còn để rõ là cái phần ăn này là bao nhiêu kilo calorie, và đồng thời về vấn đề vệ sinh. Họ ăn đó là chủ cho khỏe mạnh hơn là cho ngon. Ngon thì ai cũng cần hết. Và khi bày thì họ bày rất đẹp, nhưng cái chủ yếu của họ đó ăn cho bổ cho khỏe. Thành ra một khi đã được nói là ăn bổ khỏe thì cả nước kéo nhau ăn. Cả những cái món mà đôi khi khó ăn, thí dụ như là đậu nành lên men, nó rất là khó ăn, nhưng mà người Nhật thì họ cho rằng bổ khỏe là họ cứ ăn. Thành ra cái sự tăng trưởng của họ cũng là một cái điều rất là đáng ngạc nhiên. Nhưng mà rồi bây giờ họ sanh con ít quá, thành ra nó đâm ra cái tình trạng xã hội bị lão hóa, mà chúng tôi hay nói đùa là một xã hội chim sẻ. Xã hội chim sẻ là quý vị thấy ở ngoài ở trời bay đó, không có con chim sẻ con bao giờ cả. Tại vì nó ở trong cái chậu của nó chừng 3 tuần rễ sau đó, là nó lớn bằng con mẹ đó, là nó bay ra ngoài đó, hoặc là 4 tuần. Chứ không có con chim mẹ dắt con chim con đi, không biết con nào con mẹ con. Gà vịt thì chúng ta thấy có con, nhưng mà chim sẻ nếu không ngó ở ổ nó thì không bao giờ thấy chim con ở ngoài. Tức là ngoài xã hội là toàn làm bằng nhau hết, để coi như người lớn hết.
Vâng, nhưng mà người Nhật đó vẫn nổi tiếng là sạch sẽ. Chẳng hạn như chúng ta thấy là trong cái trận World Cup vừa rồi đó, người Nhật đi xem rất là nhiều, nhưng mà đội nhà khi mà bị thua rồi đó, thì thông thường là đối với lại nhiều cái quốc gia khác họ bỏ để đó luôn, họ đi chứ họ không bao giờ phải nhặt rác, tại vì đội nhà thua là buồn lắm rồi, đã phiền lắm rồi. Vậy mà người Nhật đã làm cho thế giới phải trố mắt nhìn khi mà họ từng người một nhặt từng cái miếng rác bỏ vô trong cái bịch, và làm cho cái khu vực mà những cái người Nhật mà họ ngồi xem cái trận World Cup đó sạch sẽ giống như là lúc ban đầu. Nhưng mà cái việc mà người Nhật mà họ vệ sinh quá như vậy đó là nó họ xuất phát từ cái điểm nào, họ mới đây hay là từ xưa đến giờ là họ đã sống vệ sinh như vậy rồi, thưa học giả Đỗ Thông Minh
Cái chuyện này thì có lẽ nó xuất phát từ xa xưa rồi ạ. Chúng tôi cũng có nói chuyện với một vài người thì hỏi thăm tại sao như vậy, những người ở Nhật đó, người ngoại quốc, người Việt đó, thì họ nói là do vấn đề giáo dục. Nhưng mà tôi nói rằng là cái gốc lấy từ đâu mà đem cái vấn đề vệ sinh vào trong vấn đề giáo dục, thì thưa là nó nằm trong triết lý của thần đạo ạ. Trong đông phương của mình thì là nhân lễ nghĩa chí tín hoặc là trung hiếu, đó là những cái nấc thang đạo đức, những cái giá trị đạo đức quan trọng. Đối với Tây phương đó là kinh thiện mỹ, nhưng đối với thần đạo thì thưa nó có là tịnh minh chính trực, tịnh là thanh tịnh đó, nhà văn thanh tịnh đó, tức là trong sạch đó, tịnh là trong sạch, rồi minh là sáng, chính là đúng và trực là thẳng. Thì quý vị thấy là không có thế giới ngày xưa, nhất là cái thời mình ăn giống ở lỗ, chưa phân biệt được vệ sinh, nói chung là vẫn còn dơ dáy lắm. Thế mà người Nhật thì họ đã có cái triết lý sống sạch như vậy rồi mà lại lên hàng đầu, chứ không có quốc gia nào mà nấc thang giá trị đạo đức mà lại đưa cái sạch lên hàng đầu. Đó, thành ra vì vậy cho nên là từ cái quan niệm sống của họ, từ trong cái thần đạo, mà thần đạo là khoảng 108 triệu người theo thần đạo, nhưng mà thần đạo với Phật giáo thì coi như cũng chơi với nhau, giống như là bên Việt Nam là đền với chùa vậy, vừa thờ đấy là Phật mà vừa thờ những cái thần làng vân vân, đình chẳng hạn như vậy. Thành ra vì vậy cho nên là người ta có thể vừa theo thần đạo vừa theo Phật giáo, tức là 108 triệu người thì theo thần đạo, mà lại có 80 mấy, 90 triệu người theo Phật giáo, tức là có những người theo hai tôn giáo. Ví dụ như Tết họ đi hoặc đi đền đi chùa cũng được. Đó, thành ra cái tinh thần sạch sẽ đó nó tấm vào. Bây giờ xin thưa quý vị một điểm đại đản dị như thế này: khi mình làm một cái việc gì, ví dụ như dầu mỡ hay là vất vả, tay chân nó dơ dáy, thì chúng ta phải mặc cái đồ gì nó sám sám cho nó khỏi thấy dơ, hoặc là đeo cái găng thì cũng phải đeo cái găng sám sám, xanh đen. Thế nhưng mà người Nhật thì lại ngược lại, khi họ làm những việc dơ đó, không phải nói là tất cả đâu, nhưng mà thường thì họ lại đeo găng trắng á. Mục đích họ đeo găng trắng hoặc phải đi với trắng để thấy nó dơ họ chùi, chứ không phải để không thấy nó dơ. Vì chúng tôi nhớ là khoảng 67-68 ở tại Việt Nam đó, hồi đó bắt đầu xe Honda mà qua Việt Nam đó, thì cái xe Honda Dam, quý vị nhớ không? Ở Việt thì họ gọi là xe thấp. Mình thì Dam là bởi vì cái sườn nó thấp xuống và phụ nữ hay đi, nhưng mà bên Nhật đó thì lại cho là xe nó nặng và chỉ có đàn ông chuyên chở những cái đi giao hàng mới dùng thôi, hay là đi giao thơ thôi. Còn họ dùng cái scooter nó nhẹ hơn, nó nhẹ từ 1-2-3 thôi, thì đại đa số phụ nữ mới dùng. Chứ còn Nhật không gọi là Honda Dam đâu, họ gọi là Honda Cup. Thế thì cái lúc đầu mình dùng nó cứ bị trục trặc hoài, thành ra hãng Honda Đa phải cử một toán kỹ sư qua huấn luyện cho những người Việt Nam là tình nguyện học. Thì khi đi học, chúng tôi có một người bạn đi học, quý vị có tưởng tượng không, họ phát cho một cái áo liền quần giống như áo phi công đó, mà màu trắng mà, bằng khaki trắng. Có đời nào mà đi sửa xe mà lại mặc khaki trắng đâu. Đó. Thế thì trong đó chúng tôi cũng được nghe một câu chuyện, nhưng mà bây giờ mình không có chứng cứ, nhưng mà mình có nghe kể là một cái lúc tôi thời đó, thời lưu dành còn sống đó, thì Nhật Bản có tặng cho một số những cái máy móc nông nghiệp đó, và đồng thời đi kèm với lại một lô găng trắng nữa. Thì lưu dành cũng lạ lắm, Việt Nam mình lạ lắm, tại sao lại nông dân mà lại dùng găng trắng. Thế thành ra mới quay sang nói với mấy cái đám là nghe cái này chắc thằng Nhật nó chơi mình, nhưng mà không phải vậy. Ở bên Nhật này, những người lái xe công cộng đó thì chúng tôi thấy là khoảng 30% và có khi 40% là đeo găng trắng, ví dụ như tài xế taxi, tài xế xe bus hay là tài xế xe điện. Chúng tôi không nói là tất cả, nhưng mà 30-40% đeo găng trắng. Còn tất cả các cô mặc kimono đi dép ở chân, gót đó, giày ở chân, rồi tới các ông từ thần đạo hay là các nhà sư, tất cả đều đi với trắng hết, mặc dù họ đi cái dép ở chân. Thành ra cái tính của họ là như vậy, đi trắng để thấy nó dơ để giặt.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Thưa anh Đỗ Thông Minh, cũng có nhiều người nhận xét rằng là người Nhật cái kỹ thuật của họ rất là cao, tiến bộ lắm. Thế nhưng mà họ có các hãng mà chế tạo các đồ điện tử chẳng hạn, hay là đồng hồ vân vân, họ hay bắt chước những cái nhãn hiệu của những nước khác mà đã nổi tiếng trước rồi. Hoặc là họ có cái thí dụ như là cái tour Tokyo, cái tower đó, cái tháp đó, thì họ làm sao nó giống y chang là cái tour Eiffel. Tại cái tour Eiffel ở bên Pháp rất là nổi tiếng, nhưng mà họ lại làm cao hơn cái tour Eiffel thật nữa. Chúng tôi có đến đó rồi và thấy y chang, tại vì mình cũng đã đến Paris tới tour Eiffel, thì sang Nhật đi cái ở Tokyo Tower đó thì y chang như vậy thôi, từ hình dáng, từ cái kiểu sắp đặt. Anh nghĩ sao, anh thấy nó có là một cái đặc tính kể ra cũng khá kiêu ngạo của người Nhật, tức là làm cho giống nhưng mà lại cao hơn, tốt hơn, cũng giống như là một số các đồng hồ nổi tiếng bên Thụy Sĩ, họ làm giống y chang nhưng mà cố gắng làm để tốt hơn, rẻ hơn, có phải vậy không anh?
Theo tôi nghĩ một cách tổng quát thôi, thì quốc gia nào cũng cố gắng học hỏi những cái hay của nhân loại để mà thu hóa, và sau đó thì với những cái chuyên môn cũng như với những cái sáng tạo cũng như để làm cho các người và hơn người, thì tôi nghĩ đó là cái con đường chung của nhiều nước. Thì bởi vậy điều anh nói đó, thì chúng tôi xin thưa rằng là chúng tôi có một cái cảm nhận là Trung Quốc ngày hôm nay rất giống Nhật thời Thế chiến thứ hai. Nhân tiện xin kể với quý vị, tức là người Nhật ngày xưa đó, con cái thì đông, tức là nói chung đó, dân đó đông, mà trong khi tài nguyên thì ít, và là một nước tập tiến. Thành ra đến khi mà muốn đuổi theo Tây phương thì bây giờ làm sao mà đuổi được. Thành ra họ dùng cái lối của Trung Quốc như ngày nay Trung Quốc dùng, tức là dùng nhân công rẻ của mình chế những sản phẩm học của Tây phương, thấy không? Và học đó thì là đi đường tắt, chứ không phải học bằng kiểu nghiên cứu. Người ta làm tròn mình làm tròn, người ta làm vuông mình làm vuông, cứ làm giống như vậy, cứ đem cái mẫu mã đó về bắt chước, chứ không có thử nghiệm, không có tính toán gì nhiều. Tại vì nếu mà thời gian tính toán nó không có, thành ra họ bắt chước như vậy thôi. Thế thì cái quan trọng là họ đỡ được cái khâu nghiên cứu và làm sao cho thật đẹp và thật rẻ. Đó là cái phương châm của Nhật Bản. Cho đến khi mà Nhật Bản thất trận Thế chiến thứ hai, thì Hoa Kỳ mới qua và dạy chỉ cho người Nhật là quality control, kiểm soát về chất lượng. Và từ đó người Nhật đã là đi theo cái con đường đó, và hàng hóa của họ nâng lên cao, bây giờ là hàng đầu. Thì Trung Quốc cũng như vậy thôi. Và khi mà một cái nước mà có một cái sức sản xuất quá mạnh như vậy, mà nhất là nước Nhật nghèo á, thì nó lại đi tới cái tinh thần bắt chước các đế quốc Âu Mỹ là thực dân đó. Thế thì đi chiếm đất, thành ra Trung Quốc bây giờ cũng vậy, bắt đầu bành trướng mạnh mẽ, cho đến khi Nhật mà bị thất trận Thế chiến thứ hai mới học được một cái bài học đau đớn, thì mới bắt đầu mà nghĩa là coi như là tỉnh người ra, thành ra họ mới tạo một cái hiến pháp hòa bình. Thì chúng tôi nghĩ Trung Quốc cũng vậy, 10-20 năm nữa thì cái tốc độ kinh tế họ sẽ giảm lại, và nếu mà có những cái sự biến động đối với bên ngoài hay bên trong thì hạn như vậy, thì có lẽ lúc đó người Trung Quốc sẽ tỉnh ra và sẽ nghĩa là hành xử một cách nghĩa là có vẻ người lớn và xứng đáng với cái vị trí một cái nước lớn của mình. Thành ra đó là cái bài học mà Nhật Bản đã phạm phải trong cái thời Thế chiến thứ hai. Thế còn cái vấn đề bắt chước thì tức là về cái dáng. Nhưng mà vì cái kỹ thuật sau này hoặc là vì cái vấn đề là tiết lạng đó, thì cái tháp Eiffel đó tốn khoảng 7.000 tấn thép, bên đây họ chỉ làm có 4.000 tấn thép thôi, và cái kia thì khoảng 322 mét, thì cái này là 333 mét, tức là cao hơn 10 mét. Thế thì với còn cái tháp mới đó, thưa quý vị, cái tháp mới là Tokyo Skytree, thì lúc này Dương Phục Ba thì chưa có, nó mới hoàn thành vào tháng 5 năm 2012 thôi. Thì cái tháp này đó, cái chân đế của nó là hình tam giác, mà chỉ diện tích đó chỉ có 2.000 mét vuông, trong khi cái tháp Tokyo là chân đế hình vuông là 4.000 mét vuông. Nó bé bằng có một nửa, nhưng nó lại cao gấp đôi, nó là 634 mét. Cho nên rằng là thưa quý vị, nó sử dụng một lượng thép rất là lớn, tức là gấp 10 lần cái thép Tokyo Tower, tức là 40.000 tấn thép. Và đặc biệt là một kiến trúc rất là kỳ lạ, tức là không dùng những thép chữ H, chữ U, chữ Y, là những cái thép mà dễ bắt ốc, dễ làm. Đằng này tất cả hầu hết đó là ống tròn, hầu hết là ống tròn. Và cái ống lớn nhất là đường kính là có 2m3 và dày 1 tấc. Thì thực ra trong cái ngành đúc đó, không ai đúc những cái ống lớn như vậy, nặng to dày như vậy. Và thực ra nó là những tấm thép thẳng đó. Sau đó họ nung, xong họ cán ở bên trên, từ từ nó cong thành một nửa. Đó, vòng tròn rồi đó, họ hàn với một cái nửa kia, thành ra hầu hết lại là hàn. Và hàn thì quý vị biết là nó dày một tấc thì không thể hàn bên trong được, mà chỉ có hàn bên ngoài thôi. Và cả một cái kiến trúc khổng lồ như vậy mà là bằng ống tròn và hàn, thành ra là một cái kỹ thuật hoàn toàn mới.
Vâng, đó là cũng là một cái điều mà người ta thấy được là người Nhật họ rất là thông minh, cũng như là cái sự tân tiến của quốc gia này. Cái vụ mà bắt cóc người Nhật đó, anh Đỗ Thông Minh, là Bắc Triều Tiên, cái vụ mà từ những cái thập niên 70 cho đến năm 1980 cho đến nay thì người Nhật người ta vẫn còn cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Ngay cả cái ông thủ tướng Nhật là ông Shinzo Abe vào cuối tuần vừa rồi thì ông cũng nói là Bắc Triều Tiên cần phải tiếp tục điều tra về cái vụ mà những người Nhật đó bị bắt cóc qua bên Bắc Triều Tiên. Cái vấn đề này nó như thế nào thưa anh Đỗ Thông Minh? Như một cái thời đó nghe nói là người Bắc...
Trong cái vấn đề bắt cóc này chủ yếu nó là hoạt động về vấn đề an ninh và tình báo của Bắc Triều Tiên. Tức là họ có những cái đơn vị chuyên môn đi bắt cóc người, bắt cóc rất nhiều hình thức. Cái hình thức mà lên đất Nhật đó, tức là họ đi bằng những cái tàu mà đôi khi họ ngụy trang, tức là họ mua lại tàu đánh cá bán ở Hồng Kông chẳng hạn như vậy. Họ mua, không phải mua trực tiếp mà mua gián tiếp, đem về họ sửa, họ gắn máy thật là mạnh vào. Đó, thằng giao nhìn bên ngoài là như tàu đánh cá Nhật, nhưng mà bên trong máy thì là mua máy của Âu Châu, máy thật mạnh. Và đồng thời họ mở cái cửa sau giống như tàu há mồm ấy. Đây là loại tàu nhỏ thôi, nó tức là cái loại tàu chừng 50-70 tấn, 100 tấn thôi, nhưng mà cũng há mồm. Thì hé ra đó, bên trong là một cano, đó, một cano cũng chạy thật là nhanh. Thành ra thí dụ như họ đậu cách bờ được 30 cây số, cho cano vào cách bờ được 500 mét, sau đó họ lại mới bơm cái thuyền cao su để họ lội vào bờ. Chứ cái tàu lớn mà vào bờ rồi chạy theo kịp mà ai cũng thấy thì khó mà thoát. Đó, thế thì khi họ lên bờ rồi đó thì họ đã là đến gần người dân Nhật rồi, họ dùng những hình thức ví dụ như họ chụp thuốc mê hay là cái nào đó họ bắt. Và đã có những cái lần ví dụ là họ bắt người con nhưng mà họ giết người mẹ, tại vì nếu mà đem người mẹ về thì nuôi vô ích, già rồi đâu có làm được gì, mà nếu mà để thả người mẹ thì là coi như là lộ hết chuyện, thành ra họ bắt con mà giết mẹ cũng có nữa. Thế nên cái chuyện đó xưa nó không phải ở riêng Nhật Bản mà họ làm với cả Nam Triều Tiên rất nhiều đó, rồi họ làm với cả Trung Quốc nữa, rồi cả Thái Lan, cả một vài quốc gia nữa, để họ lấy người để họ về, ví dụ như dịch hay là làm đài phát thanh hay là tất cả những cái chuyện mà họ cần giao dịch với ngoại quốc. Đương nhiên là họ để những người này làm phía sau, ví dụ như những người Nhật đang về là dạy tiếng Nhật, dạy văn hóa, rồi dịch những cái tài liệu vân vân. Đó, thế thì cái chuyện đó xưa lúc đầu là Bắc Triều Tiên luôn luôn chối đó, chối mà kể cả cái cách là như thế này, ví dụ như những người trẻ Nhật Bản mà đi Âu Châu chơi chẳng hạn như vậy thì họ đã có người của họ là bắt cóc là người Nhật, nhưng mà họ nắm gáy rồi không có thoát được, cái dùng cái người Nhật này để dụ những cái người Nhật khác, tức là cái kiểu mà chim cu bắt, dùng chim mồi để bắt đó. Đó, cái thành ra người Nhật này đó là có muốn thích đi chơi Triều Tiên không, chưa bao giờ đi phải không, giờ đi chơi cho một tháng thì có thể ra là kiếm cho cái việc làm bắt ai nào đó thì có thể sống một tháng rồi sẽ là lại đi về. Thế thì nghe thấy vui quá, tuổi trẻ mà, ồ cái xứ Bắc Triều Tiên xưa giờ mình cũng nghe nhiều mà chưa bao giờ được tới, thôi bây giờ nhân tiện mình đi kiếm một cái việc gì chưa làm đi chơi rồi mình ở đó ráng cho biết. Nhưng mà thật ra đi là đi luôn, không có ngày về đó. Nó dùng thì không biết, nhưng mà đến nơi thì mới biết là bị bắt cóc chẳng hạn như vậy. Thành ra rất nhiều cái hình thái bắt cóc khác nhau. Thế thì cái chuyện này là ban đầu bắt được tiếng cứ tối, mà ngay đảng xã hội Nhật lúc bây giờ cũng tin rằng là bắt được tiếng nó thật, và phía chính phủ Nhật là tạo ra cái chuyện như vậy thôi. Nhưng mà sau này thì bao nhiêu lần, thưa quý vị, một khi một quốc gia mà đã tối rồi thì tự chuyển sang Nhật nó khó lắm. Thành ra bao nhiêu lần là bàn tới bàn lui, lối cuối cùng thì Bắc Triều Tiên mới hé ra là bây giờ phải sợ thủ tướng Nhật qua bên Bắc Triều Tiên thì mới có thể nghe được cái câu trả lời. Thế thành ra ông thời ông Cố Tư Mi ông đã đi đó chứ, đi hai lần, mỗi lần ông đem về được vài người đó. Thành ra đến khi đi là bữa đầu họp thì cũng vẫn còn loanh quanh, nhưng bữa thứ hai thì bắt đầu thời đó là Kim Chính Nhật đó mới thú nhận rằng là có cái chuyện bắt cóc. Thế đó là do một số nhân viên an ninh chạy theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân, tức là muốn tạo thành tích cá nhân làm bệnh đó. Và chúng tôi đã xử lý cái chuyện con không, thế này sau bao nhiêu năm tối rồi bây giờ mới nói ra như vậy. Thế thành ra mới thả cho vài người nói là về thăm, nhưng mà về thăm thì coi như họ luôn họ đấu một trở lại nữa đó. Thế tuy nhiên khi kết quả sau những lần như vậy tổng cộng độ 8 người Nhật được về, thế thì người Nhật mới nói thì chúng tôi có bằng cớ là ít nhất là mười mấy, hai mươi mấy người, mà tại sao có 8 thôi. Thì bác Triều Tiên nói mười mấy người kia chết hết rồi thì và chúng tôi đã chôn, nhưng mà do bão lụt bây giờ là mất mát hết chưa, không ai tin. Nhưng mà hết tại những người bị bắt lúc đó họ trên dưới 20 tuổi, và cho tới khi giải quyết vấn đề đó là họ ở tuổi 40-50, thì không thể nào 40-50 mà chết sạch mười mấy người một lúc như vậy đó. Thành ra người Nhật vẫn tin là còn sống, trong khi bác Triều Tiên nói vấn đề đã giải quyết rồi, chúng tôi sẽ không có xét vấn đề này nữa. Nhưng mà Nhật thì chế tài, và Nhật quý vị để ý là Nhật Bản và Bắc Triều Tiên, đối với Nhật Bản là quốc gia duy nhất mà Nhật Bản chưa có băng giao, bởi vì không giải quyết vấn đề này thì không thể nói cái chuyện băng giao hay vấn đề gì cả. Cho nên rằng là sau nhiều lần giằng co thì cuối cùng thì Bắc Triều Tiên lại cho biết là chúng tôi sẽ tái điều tra đó. Thế thì trong cái lần gặp cách đây thì 2 tuần đó, thì cũng chẳng có kết quả gì cả. Cho nên Bắc Triều Tiên lại đặt vấn đề là thôi Nhật Bản hãy cử phái đoàn qua tận Bắc Triều Tiên đi. Thành ra chúng ta thấy là cái ông thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật đó, coi như coi như không phải thứ trưởng mà trưởng ngành á, là chắc về Á Châu thì đã qua. Thế thì bây giờ chi tiết thì cũng vẫn chưa có cái gì cụ thể, nhưng mà ví dụ những chuyện khác là những vô xương người Nhật thời trước còn ở lại bên đó, hoặc là con cháu những người Nhật cái thời mà chiếm đóng bây giờ còn ở lại bên đó thì họ có cho một số chi tiết, nhưng về vấn đề những người bắt cóc thì bây giờ vẫn chưa có chi tiết gì cụ thể cả. Đối với Nhật Bản, thưa quý vị, nó khổ tâm là như thế này. Quý vị thấy không, ví dụ như mình có thân nhân mà biết là bị bắt cóc mà bây giờ mấy chục năm trời không có tin tức gì cả đó, thành ra cũng sống như là rất là bất an. Mà những cái người bị bắt cóc tới giờ đó là đã 50-60 tuổi, thì quý vị tưởng tượng cha mẹ họ là bao nhiêu tuổi, toàn là 80 hết trơn rồi. Thành ra họ chỉ mong đó là trước khi chết họ gặp lại được con cháu thôi. Cho nên là họ đốc thúc, và Nhật Bản có cả một bộ trưởng tắc trách về vấn đề này đó. Thành ra lý do mà anh Hưng nói là tại sao ông Abe ông đặt vấn đề đó, báo cho Bắc Triều Tiên biết đây là ưu tiên hàng đầu phải giải quyết. Chứ còn ba cái chuyện mà những người còn sót lại hay những bộ xương của những người Nhật ngày xưa trong cái thời chiến đấu này, cái chuyện nó không quan trọng bằng cái chuyện những người này còn sống, phải cho họ về, không có thì bố mẹ họ chết không có cái ngày gặp con cháu nữa.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, hôm thứ Sáu vừa qua đó là ngày cuối tháng 10 đó, ở bên này có cái lễ Halloween đi xin kẹo mặc đồ ma quỷ đó. Thì chúng tôi cũng đương xem một cái hình là ở bên thủ đô Tokyo, Nhật Bản, thanh thiếu niên cũng bắt chước là làm đồ Halloween rồi ăn mặc ma quỷ. Thường thường đó, thưa anh Đỗ Thông Minh, người ta hay nói là ở bên Nhật đó, họ giữ cái truyền thống văn hóa riêng của quốc gia này rất là mạnh và truyền cho thế hệ trẻ. Thế nhưng mà sau này đó, thì qua cái lần mà chúng tôi qua đó, anh Đỗ Thông Minh thì thấy rằng là những cái cổ truyền đó nó đa số là người lớn tuổi giữ, giới trẻ bây giờ đó họ gặp nhau họ cũng không có cúi gập đầu chào như những người lớn, là không những là chỉ chào gật đầu sơ sơ thôi mà cúi gập đầu ngang lưng xuống, nhưng mà giới trẻ là bắt tay nhau rồi ôm hấp nhau cũng giống như ở bên Mỹ. Và bây giờ lại Halloween cũng tổ chức nhảy đầm rồi cũng tổ chức ăn mặc là rất là ma quỷ, có phải vậy không anh?
Dạ vâng, thưa rằng là bên Nhật này không những là Halloween mà cả Valentine, chắc chắn là lễ của Tây Phương. Nhưng bây giờ thì đối với người Nhật nó trở thành không chính thức, nhưng mà nó cả nước. Một phần là nó đi đôi với cái chuyện quan trọng nhất là nó vui đó, và nhất là các cơ sở thương mại chỉ cho dịp để bán hàng thôi. Đó, thành ra ngay như là anh cũng biết là người Thiên Chúa Giáo bên đây rất ít, chỉ độ 400.000-500.000 thôi, 400.000-500.000. Người Nhật không có nghỉ lễ quốc gia theo tôn giáo, kể cả Phật giáo cũng không có nghỉ gì hết. Thế nhưng mà Giáng sinh đương nhiên cũng không nghỉ. Nhưng mà trước Giáng sinh tới một tháng là bắt đầu đã nghe nhạc Giáng sinh rồi. Bây giờ đã bắt đầu mới tháng 11 rồi, đã bắt đầu nhắc tới Giáng sinh rồi. Nhưng mà trước đó một tháng là đã nghe nhạc và tất cả các cửa tiệm nào cũng thấy là cái gì cũng phải dính một chút Giáng sinh vào. Đó, ban đầu không có nghi lễ tôn giáo gì cả, nhưng mà chủ yếu là bán hàng. Nhưng mà cái đặc điểm nhất là trong tất cả các nhà trẻ trên toàn quốc nước Nhật, có thể nói là 99,9% nhà trẻ là tổ chức cho ông già Noel đi phát quà. Mà nó không có nghi thức tôn giáo gì hết, nhưng mà là vui. Đó, thành ra là các em mà được quà là ok rồi. Các ông bà mà trông coi nhà trẻ đó, lúc đó là bận đồ ông già hay bà già Noel đi phát quà. Thành ra những cái ảnh hưởng của Âu Châu hoặc là ngay cả những tôn giáo khác thì họ cũng tiếp nhận vui vẻ. Tức là cứ ngay nhà trẻ là quý vị biết, từ bé là 2-3 tuổi đã biết rồi, thì coi như là năm nào cũng thế, và coi như là tới lớn. Thành ra bây giờ là Giáng sinh, Valentine hoặc là Halloween thì chúng tôi thấy là cửa hàng nào cũng bán những món quà liên quan, và giới trẻ là thích nhất là ăn mặc là lạ đời một chút. Tại vì cái tuổi trẻ thì cái năng lực nó sung mãn lắm, tôi luôn luôn phải muốn cái gì khác đời và vượt cái thế hệ lớn. Thành ra thích ăn mặc tức là hơi cầu kỳ, là lạ lùng như vậy.
Nhưng mà thưa học giả Đỗ Thông Minh, như thế này, chúng tôi để ý là người Nhật cái gì cũng giỏi hết, về vấn đề kỹ thuật cũng vậy, nhưng mà có một cái vấn đề mà họ không thấy nổi tiếng, đó là cái vấn đề phim ảnh. Phim ảnh của Nhật thì hầu như là cũng không có, mà bên Hàn Quốc thì bây giờ phim ảnh rất là nhiều, nổi tiếng lắm, người Việt cũng rất là thích. Hồng Kông thì người Việt phải nói rồi, Đài Loan cũng vậy, nhưng mà lại người Nhật lại không có giỏi về vấn đề phim ảnh. Và lý do tại sao, và thưa học giả Đỗ Thông Minh à?
Dạ vâng, chúng tôi cũng đưa điểm nhận xét đó hoàn toàn đúng ạ. Chúng tôi cũng thấy là người Nhật là cái người rất là triết lý, và họ đã có những cái tinh thần viết tiểu thuyết hư cấu từ rất là sớm. Nhưng mà nói chung về mặt phim ảnh thì ngoài chừng khoảng 10 cái bộ phim nổi tiếng thì nói chung là không được thế giới đón nhận nhiều lắm, so với một cái nhỏ bé như Hồng Kông hay Đài Loan, mà nhất là bây giờ Triều Tiên, trong vòng Nam Triều Tiên là Hàn Quốc đó. Trong vòng 15-20 năm trở lại đây thì phải nói rất nhiều phim xuất sắc. Và ngay đài NHK là cái đài lớn nhất của Nhật Bản cũng vậy, lấy chiếu thường xuyên luôn. Nhưng mà họ ảnh hưởng sau Việt Nam mình. Mình thì không vừa chiếu mà vừa coi phim bộ cũng cái thời mà thuê video đó. Đó là ở Việt Nam mình coi nhiều lắm, sau đó là ra hải ngoại. Nhưng mà Nhật Bản thì mới độ 5-7 năm nay thôi, tức là ngày nào cũng hầu như cũng có phim Hàn Quốc chiếu hết. Thế thì Nhật Bản ngoài những phim ví dụ như bảy chàng võ sĩ đạo, rồi người phu xe, rồi người ngủ do nghe do kiếm, vân vân, hoặc là những